Pháp âm Đạo Phật ngày nay hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài pháp thoại lễ hội hóa ngày Phật đản Liên Hiệp Quốc do thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi ngày 30 tháng 12 năm 2007. Kính mời quý vị lắng lòng nghe.
Đạo Phật đang cho hồn tiên xin xây tinh độ trên xa. Đạo Phật ngày nay dân hiến. Đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật đang cho hồn tiên xin xây tinh độ trên xa. Đạo Phật ngày nay dân hiến. Đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật đang cho hồn tiên xin xây tinh độ trên xa. Đạo Phật ngày nay dân hiến. Đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật đang cho.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý hành giả, trong tháng vừa qua chương trình Pháp âm Đạo Phật ngày nay nhận được một số câu hỏi liên hệ đến nhiều góc độ khác nhau. Trong buổi pháp thoại sáng hôm nay, chúng tôi sẽ dành thời gian cho việc trả lời những thắc mắc mà quý hành giả đang có mặt tại hội trường có thể nêu lên đầu tiên. Sau đó thì chúng tôi sẽ tuần tự trích đọc các câu hỏi được gửi về chùa Giác Ngộ trong thời gian qua. Khi nêu các câu hỏi, quý vị có thể nêu vắn tắt để cho người nghe có thể hiểu rõ nội dung của chúng, từ đó việc ứng dụng hành trì đó có thể có kết quả cao nhất của nó. Ở dưới hội trường thì chưa thấy ai giơ tay, thì chúng tôi sẽ dựa vào các câu hỏi được gửi về chia sẻ cùng toàn thể quý vị. Thưa thầy, chúng tôi nhận thấy các lễ lớn của Thiên Chúa giáo đã được xã hội hóa trên toàn cầu rất hay trong các lĩnh vực đời sống xã hội như ăn Noel, mặc đồ Noel, chơi Noel, phim Noel, vân vân. Không những cho người có đạo mà những người không có đạo cũng ăn theo và biết đến lễ hội này. Trong khi Phật giáo đồng hành với dân tộc, vậy mà các lễ hội trong Phật giáo rất ít được quần chúng biết đến. Thầy nghĩ gì về vấn đề này? Đạo Phật có tổ chức các chương trình xã hội hóa lễ hội nào không? Và có những chương trình xã hội hóa Đạo Phật nào khác để đưa triết lý của Đạo Phật vào cuộc sống? Câu hỏi này liên hệ đến một trong những cái tiếp biến văn hóa quan trọng của tôn giáo vào trong đời sống xã hội. Trong mấy năm trở lại đây đó, thì có ba cái tiếp biến văn hóa quan trọng và Thiên Chúa giáo đã thể hiện ở trong các quốc gia thuộc thế giới thứ ba. Thứ nhất đó là ngày lễ Noel như câu hỏi này vừa đặt ra. Thứ hai là ngày lễ hội tình yêu, ngày mà tất cả những người nam và nữ đều hướng với nhau để tạo ra những nhịp đập của trái tim, cùng có chung sự vận hành, chia sẻ niềm vui cũng như là nỗi buồn. Và thứ ba đó, đó là cái ngày 1 tháng 4, tức là ngày nói láo, như là một cái cơ hội để người ta có thể nô đùa ở trong các mối quan hệ và giao tế. Ba góc độ như vừa nêu đã trở thành xã hội hóa là bởi vì nó gắn liền với cái cơ chế tiếp thị và quảng cáo của nền kinh tế thị trường. Khi mà các cấp độ của tôn giáo nó hòa với dân gian qua kinh tế với sự hỗ trợ của quảng cáo đó, thì đại đa số quần chúng sẽ không còn thấy được ranh giới của nó, và do đó nó dễ dàng len lỏi vào trong đời sống quần chúng và rất nhiều người khác tôn giáo đó đã không có tinh tế để nhận ra được cái ranh giới này, cho nên đã hòa đồng và chơi xa láng. Ở chùa Việt Nam Quốc Tự đó, kế bên là rạp Hòa Bình, Hòa Thượng Viện Chủ cho chúng ta biết rằng là cái ngày lễ Noel đó, thì người ta đến lễ Phật cũng không thua kém gì ngày Tết truyền thống của dân tộc Việt Nam, vốn mang đậm nét văn hóa dân tộc của Phật giáo. Từ đó chúng ta có thể suy ra rằng là những người xuống đường dạo phố trong ngày hôm đó đó không phải chỉ có những người theo Thiên Chúa giáo, hay nói một cách chuẩn xác hơn, rất ít người Thiên Chúa giáo đã xuống đường ngày hôm đó, vì họ đã vào các nhà thờ để làm lễ. Còn những người xuống đường á là những người theo đạo Phật hoặc là những người không có tôn giáo nào để ăn theo, ăn ké, xem như là một cái dịp lễ hội mời rủ bạn bè đi đây đó tâm sự, chia sẻ, vân vân mà thôi. Như vậy thì chúng ta thấy là cái cách mà Phật giáo Nhật Bản đã khuyến khích cho quần chúng của mình đó, và vào ngày lễ hội lớn như là Noel và Tết Dương lịch đó, các chùa cũng giống đại hồng chung, không phải là mừng Chúa Giáng sinh mà là một cái cơ hội tiếp biến văn hóa để cho những người Phật tử đang còn bơ vơ lạc lõng, hoặc là những người thích tham vui, thay vì đến nhà thờ hay là xuống phố thì người ta có thể vào chùa để làm lễ. Vấn đề nằm ở chỗ đó là cái nội dung của việc làm lễ này là cái gì mới là quan trọng. Nếu như đến ngày hôm đó mà nội dung làm lễ là mừng Chúa Giáng sinh đó, thì có vấn đề. Còn tới đó để giảng đạo lý của nhà Phật thì rõ ràng đó, đây là một cái cách tiếp biến văn hóa rất là có chiều sâu, mặc dù nó rất là táo bạo. Cách đây ba hôm ở trên tờ báo Thanh Niên có đưa một cái tin rất hay, đó là các nhà sư Nhật Bản vào những cái lễ lớn như là lễ Noel đã đến những cái quán bar nơi mà các cái chàng thanh niên nam và nữ vui đùa, thậm chí ăn chơi đến mất mình, rồi đăng ký một cái chương trình tụng kinh theo một cái nghệ thuật truyền thống hòa với các điệu nhạc rất là du dương trầm bổng. Ấy thế mà các chàng thanh niên nam và nữ như thế rất là say mê nồng nhiệt, yên lặng để lắng nghe một thời kinh 15 phút. Rồi sau đó các nhà sư đó xuống đi đến từng bàn chấp tụng, rồi mời gọi và nói chuyện tâm sự với rất nhiều người trong cái thế giới ăn dây như vậy. Và khi được phỏng vấn thì họ trả lời rằng đây là cái cách thức để truyền bá thông điệp của Đức Phật ở nhiều góc độ khác nhau, vì bây giờ đó, giới trẻ đã hiếm có cơ hội đến chùa để thưởng thức các giá trị tâm linh như trước đây ở trong truyền thống văn hóa của đất nước họ. Lễ hội Noel chúng ta thấy là nó phát xuất từ huyền thoại và ông Noel. Và ông Noel là một nhân vật không có trong lịch sử. Dựng lên huyền thoại này đó, những người theo Thiên Chúa giáo muốn nhắm đến một cái góc độ xã hội, đó là việc tặng quà. Trước đây đó là cho các trẻ em nghèo khổ lang thang cơ nhỡ vỉa hè đường phố có được những cái giây phút vui cuối năm để chuẩn bị chào đón một năm mới. Người ta đã rất là tinh tế cho việc gắn cái ngày đó liên hệ với ngày Chúa Giáng sinh, và từ đó đó nhờ cái hoạt động từ thiện xã hội cuối năm này đó mà lễ Giáng sinh đã trở thành một cái lễ hội mang tính chất là quốc tế. Trong truyền thống của Phật giáo, đặc biệt là Phật giáo Đại thừa đó, thì chúng ta thấy rằng là cái lễ phát quà cho trẻ em đã có trước lễ hội của Noel đến mấy trăm năm, nhưng rất tiếc là không được phổ quát quá và quần chúng quá một cách có hệ thống như thì Chúa Giáo đã làm. Chúng ta được biết rằng là Bố Đại Hòa Thượng là một nhân cách đặc biệt về từ thiện, khai thác rất rõ về tâm lý giới trẻ, cho nên là trên vai của Hòa Thượng lúc nào cũng có một cái túi chứa đầy bánh kẹo để phân phát cho các em nhân vào cái ngày cuối năm, và đặc biệt là ngày sinh nhật của Hòa Thượng, đó là ngày mùng 1 Tết âm lịch. Có lẽ là cái sự khác biệt về cái ngày sanh đã làm cho hai lễ hội đó vốn có cùng ý nghĩa xã hội và đạo đức, một bên thì phát triển mạnh, một bên thì phát triển yếu. Trong ngày vía của Hòa Thượng Mẫu Đại đó, sau này được nhân lên thành là ngày vía của Đức Phật Di Lặc, thì từ một cái lễ hội mang tính cách từ thiện đã trở thành một cái lễ hội tâm linh. Do đó nó đã đánh mất cái tính cách là xã hội hóa, trở thành như là một cái lễ hội cầu phúc ở trong các ngôi chùa, và hoạt động về quần chúng của nó có phần giảm thiểu đi. Hình ảnh của Hòa Thượng Bố Đại với nhân cách của lòng đại từ bi đã được nâng lên thành Đức Phật Di Lặc ở trong truyền thống của Phật giáo Bắc Tông, và cái thời điểm cũng là một yếu tố quan trọng. 6 ngày trước cái ngày Tết Tây được có mặt á, thì khắp nơi trên thế giới đều là cái ngày nghỉ lễ, cho nên họ mua sắm và trang trải mọi thứ cho một năm mới thật sự là bình an và hạnh phúc, với nhiều cái giá trị thưởng thức khác nhau. Và do đó cái lễ hội Noel nhân yếu tố này mà đã phát triển một cách rất là sâu rộng cho quần chúng. Còn cái ngày sinh của Hòa Thượng Bố Đại đó, vào ngày mùng 1 Tết, dĩ nhiên là người ta làm trước đó, nhưng mà vì cái ngày chính là ngày mùng 1, do vậy mà cái hoạt động từ thiện xã hội dần dà nó bị giảm đi, đến độ nó trở thành như là một cái lễ thức tâm linh dành cho các bá tánh thập phương đi chùa, nhất là viếng 10 cảnh nhân vào đầu xuân mới, cho nên dần dà nó đã không còn cái thức thu hút như là trong lễ hội Noel nữa. Ở trong Đạo Phật đó thì cái triết lý đó chính yếu đó là làm thế nào để phụng vụ chúng sinh là một trong những cái cách thức cụ thể và thiết thực nhất để cúng dường chư Phật. Triết lý đó đã không được chúng ta, những người đệ tử của Phật, áp dụng một cách triệt để. Trong khi đó những người theo Thi Chúa Giáo đó thì không có những tiêu chí tông chỉ như thế này trong Kinh Thánh, nhưng họ đã vay mượn và học hỏi ở các tôn giáo và đặc biệt là Đạo Phật để làm mới và phát triển một cách rất là sâu rộng ở trong đời sống dân gian. Thì thông thường nó có một cái nghịch lý như thế này: con cái của các võ sĩ đệ nhất ở trong thiên hạ đôi lúc không biết sử dụng được cái bí kíp võ công của cha mình, còn những người ở những phương xa đến học thì họ lại hưởng được từ 10 cho đến 80% cái bí kíp tinh hoa đó. Cái gì mà nó có trong tay chúng ta nhiều quá đó, chúng ta là bị lúng túng không biết sử dụng cái nào. Còn có những người không có đó thì ta phải tìm ta cho có. Và do vậy đó, cái cơ chế tổ chức về phương diện giáo hội Phật giáo trên toàn cầu cũng như là ở cấp quốc gia, các cấp tỉnh thành và địa phương đó, xem ra là có phần rất yếu so với các cơ cấu tôn giáo trên thế giới. Chính vì thế các giá trị tâm linh mà lẽ ra đó có dễ dàng quần chúng hóa trong xã hội lại không được quần chúng hóa vì những lý do vừa nêu. Nhưng ngược lại thì chúng ta có được cái ngày rằm tháng giêng và rằm tháng 7, rằm tháng 10 là 3 lễ hội Phật giáo đã được dân gian hóa và quần chúng hóa ở trong cộng đồng của những người Trung Hoa và các quốc gia, ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến cái nền văn hóa phương Đông này. Thì Chúa Giáo chỉ có ngày Noel, sau đó thì có ngày lễ tình yêu, còn chúng ta lại có nhiều lễ hội khác: Thượng Quân, Trung Quân và Hạ Quân không phải là truyền thống tâm linh của nhà Phật, nhưng đã được Phật giáo tiếp biến một cách có phương pháp, cho nên ngày đó đó được xem như là cái ngày mà ba tôn giáo chính là Nho, Thích và Lão đó đều hưởng ứng, mỗi bên có một cách thức riêng về khác nhau. Cái ngày rằm tháng giêng đấy và ngày rằm tháng bảy cũng như là rằm tháng mười đó, nó chỉ được dân gian hóa ở trong những cộng đồng theo Nho, Thích và Lão. Dĩ nhiên nó vẫn còn thua xa rất nhiều so với cái quần chúng hóa của lễ Noel và lễ tình yêu của Thiên Chúa giáo. Ngày rằm tháng bảy đó đã trở thành một cái lễ hội rất là quan trọng, tại vì nó gắn liền với việc tôn vinh công ơn sanh thành dưỡng dục của hai đấng mẹ và cha mà kinh điển nhà Phật tôn vinh như là hai vị Phật ở trong nhà. Từ ý nghĩa xã hội đạo đức mà ngày lễ của cha và mẹ đó đã được quần chúng tiếp thu mạnh hơn là rằm tháng giêng và rằm tháng mười. Rất tiếc là ngày rằm tháng tư đó, đại lễ Phật đản mà theo truyền thống của Phật giáo Nam Tông cũng là cái ngày tưởng niệm Đức Phật thành đạo và nhậm nước bàn, gọi chung bằng một cái từ là lễ tam hợp, là ít được quần chúng dân gian biết đến, trong khi nó là cái ngày lễ hội quan trọng nhất ở trong truyền thống tâm linh của đạo Phật. Là bởi vì chúng ta đã không có những phương pháp để phổ biến nó ở trên các phương tiện thông tin đại chúng như là trong lễ hội của Noel. Nếu chúng ta làm một cái thống kê nhỏ đó, thì những người Phật tử làm công việc kinh doanh thì vào cuối năm này đó, ở tại cơ sở kinh doanh của họ đều có hình ảnh hoặc ít nhất là chúc mừng Giáng sinh để thu hút quần chúng đến mua sắm vào dịp cuối năm. Như vậy đó là cái yếu tố kinh tế đó nó trở thành là một cái gì đó trọng tâm của mọi thu hút ở trong các hoạt động xã hội. Chính vì vậy mà nếu các ngày lễ hội văn hóa của Phật giáo được gắn liền với yếu tố kinh tế đó thì nó sẽ mang tính cách xã hội hóa rất là nhanh. Nhưng chúng ta phải lưu ý một điều là cái gì cũng có mặt trái của nó. Nếu phân tích một cách rõ ràng đó thì cái ngày lễ hội Noel đó, về phương diện tâm linh đó, rất là ít. Nếu có, nó chỉ được thể hiện ở trong các ngôi thánh đường. Còn các hoạt động hưởng ứng dù là chính thống hay là ăn theo, như câu hỏi đặt ra đó, nó mang yếu tố hưởng thụ vật chất rất là cao, và do đó nó đánh mất hết tất cả các ý nghĩa xã hội và đạo đức vốn có của nó. Trong khi đó, ở các ngày lễ rằm tháng giêng, rằm tháng bảy, rằm tháng mười và đặc biệt là rằm tháng tư Phật đản đó, thì cái yếu tố mà ăn chơi xả láng hoặc là những cái tệ nạn xã hội hiếm khi xuất hiện ở trong những ngày lễ lớn của truyền thống văn hóa tâm linh của nhà Phật như đã từng có ở trong ngày lễ Noel. Do đó đó là khi chúng ta xã hội hóa một lễ hội văn hóa Phật giáo vào trong đời sống quần chúng, chúng ta cũng cần phải đưa lên cán cân sau khi cân đo tính điếm cái giá trị lễ lạc thật sự là cái gì. Thì lúc đó đó chúng ta nên buồn hay là nên vui, còn chỉ nhìn vào cái chủ nghĩa hình thức và những cái bên ngoài không á, thì đến lúc đó, nó không phản ánh được bản chất của một lễ hội. Lưu tiện đây chúng tôi xin nói thêm là cái lễ hội thứ hai đó là lễ hội tình yêu, mà trong vòng 6 năm trở lại đây tại các nước châu Á nó trở thành như là một hiện tượng rần rộ mà giới trẻ bất luận tôn giáo hay là quan niệm chính trị gì cũng đều hưởng ứng nó một cách rất là nồng nhiệt. Xét về nguồn gốc đó, thì cái lễ tình yêu không phải của Thiên Chúa giáo mà là cái lễ đã từ nhiều thế kỷ qua bị Vatican chống đối và lên án, là bởi vì nguồn gốc của lễ hội tình yêu này là một cái cuộc tình vụng trộm giữa một vị linh mục và một nữ giáo dân. Đến độ đó vị linh mục đã bị cầm tù, và trước khi chết ở trong tù đó vẫn còn để là một cái chữ ký nói về người yêu của mình một cách rất là nồng thắm, rằng là em là của anh mãi mãi. Và từ cái cuộc tình vụng trộm nồng nhiệt, cuồng nhiệt như thế đó, đã làm cho Thiên Chúa giáo đã phải lên án nó một cách rất là quyết liệt. Nhưng trong vòng vài chục năm trở lại đây đó, khi cái cơ hội len lỏi vào các truyền thống văn hóa trên toàn cầu được xuất hiện khá mạnh ngoài sự sắp đặt của Vatican, thì Vatican đã đổi chiến lược hoàn toàn và biến nó như là một công cụ để truyền bá các cái thông điệp của Thiên Chúa giáo vào trong cái lễ hội vốn đã bị cấm cản từ rất nhiều thế kỷ qua ở trong quá khứ. Như vậy, nếu chúng ta phân tích về bản chất của lễ hội tình yêu đó, thì nó là một cái cuồng nhiệt bất chấp các cái khuôn phép về đạo đức xã hội, đạo đức gia đình, đạo đức tôn giáo. Và do đó lao theo những cái cuộc tình như thế đó, thì cái kết quả sẽ đưa chúng ta đi về đạo. Nếu chúng ta vào các bệnh viện và theo dõi các thống kê xã hội học đó, thì những cái ngày lễ lớn của Thiên Chúa giáo đều xảy ra rất nhiều tệ nạn xã hội, là bởi vì cái yếu tố của hưởng thụ vật chất đó, trong bản chất của lễ hội rất là cao, cho nên đó là gắn liền kinh tế vào trong các lễ hội văn hóa đó, thì nó có thể thu hút và trở thành là trọng tâm điểm của các hoạt động. Nhưng mặt khác đó, nó làm cho bản chất tâm linh, đạo đức và xã hội của lễ hội đó giảm đi một cách khá đáng kể. Thấy được vấn đề này thì khi mà chúng ta quần chúng hóa và lễ hội hóa một lễ hội văn hóa của Phật giáo nào, thì chúng ta cũng phải lưu tâm về cái nội dung vừa nêu, thì chúng ta mới tránh được những cái tình trạng mà nó có thể đã từng xảy ra đối với các tôn giáo khác. Câu hỏi khác: lễ hội trong Phật giáo, chẳng hạn như là Du Lan, Phật Đản và Thành Đạo, chúng tôi quan sát thấy rằng giới trẻ không quan tâm đến. Còn các lễ của Thiên Chúa giáo, cụ thể như Noel, rất thu hút giới trẻ. Tại sao có sự khác biệt này? Câu hỏi này là cái phần mở rộng của câu hỏi vừa nêu, nói về cái sự tham dự của giới trẻ ở trong các hoạt động đó. Như chúng ta đều biết rằng là giới trẻ quan tâm đến trước nhất là tình yêu, thứ hai là sự nghiệp, thứ ba đó là thể hiện tình yêu và sự nghiệp đó, thì họ có thể là cuồng nhiệt và miễn đạt được mục đích hay là không mục đích thì cũng không quan tâm gì. Cho nên đó là nhờ cái yếu tính tâm lý lứa tuổi mà các hoạt động đó, đó đã được Thiên Chúa giáo đầu tư khai thác để cho sự dự phần của giới trẻ đó, nó có mặt ở mức độ khá đông và nhiều. Bản chất của các hoạt động lễ hội như chúng ta thấy là nó nhấn mạnh đến các góc độ vui chơi, giải trí đơn thuần mà kinh điển nhà Phật thường gọi là sự thỏa mãn các khoái lạc của các giác quan: mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, miệng nếm và thân xúc chạm. Cái tiến trình tâm linh và nâng cao cái giá trị an vui hạnh phúc của con người là làm thế nào để giúp cho mỗi con người làm chủ được phản ứng cảm xúc và giác quan của mình. Ở trong thời của Đức Phật đó, thì cái tiến trình tu tập như thế là được phân định rất rõ rằng nó như là một nhu cầu không thể thiếu đối với những người xuất gia. Chứ Đức Phật là không nhấn mạnh điều đó cho những người tại gia, bởi vì khi những người tại gia đi quá chuyên sâu về lĩnh vực tu tập như là một người xuất gia chân chánh đó, thì lúc đó đó cái quan niệm về việc dấn thân xã hội thông qua kinh tế và các hoạt động khác đó, nó sẽ có cái phần gọi là giảm thiểu một cách đáng kể, như là một cái phản ứng tự nhiên khi mà con người đã làm chủ được dòng cảm xúc và các phản ứng của nó. Chính vì thế mà người tại gia đó cũng không cần quá tu tập một cách nhiều như là yêu cầu của những người xuất gia. Là những người tại gia thì chúng ta cần phải học tập theo gương của Ngài Cấp Cô Đọc, như là trở thành một nhà kinh tế giỏi, sử dụng các giá trị kinh tế do phương pháp làm ăn kinh tế một cách đúng với luật pháp và đạo đức để chia sẻ cho những mảnh đề bất hạnh, giúp cho họ đã có được cái nơi an ủi và vượt qua được những cái khó khăn mà họ đang vấp phải. Như vậy là cái con đường dấn thân làm kinh tế như vậy đó, nó không đòi hỏi chúng ta trở thành một hành giả như là người tu, mà trở thành một người dấn thân không thể thiếu. Do đó và việc bắt chước cái sự tu tập và hành trì của người xuất gia đang trong hình thái của một người tại gia sẽ làm cho các hoạt động dấn thân xã hội của Phật giáo nó bị giảm đi. Nếu ai đó cảm thấy rằng là các hoạt động dấn thân xã hội, những giá trị kinh tế và vật chất mà họ đạt được đó không đủ sức để đáp ứng được cái nhu cầu tâm linh mà họ đang có thể có, thì lúc đó người đó nên trở thành người xuất gia. Còn với tư cách là người tại gia đó thì chúng ta nên phát triển mạnh về kinh tế, về các loại hình nghệ thuật, về các ngành nghề trong xã hội, và nếu có năng lực về chính trị có thể trở thành những nhà cầm cân nảy mực để quản trị và đóng góp cho sự phát triển bền vững của một quốc gia. Đây là những cái điều mà chúng ta thấy là trong kinh thánh của các tôn giáo khác không hề dạy như là trong kinh và ba kho tàng kinh điển của Phật giáo đã công hiến cho chúng ta. Ví dụ bản kinh Hiền Nhân dạy về cái cách cầm cân nảy mực, bình thiên hạ, và nhiều bài kinh khác cũng có cái cấu trúc giáo dục xã hội chính trị tương tự như vậy, trên một cái tinh thần vô ngã vị tha để làm cho cả xã hội được hòa bình và phát triển một cách rất là bền vững. Ở trong các lễ hội của Phật giáo đó, chúng ta đã quên đi một yếu tố rất là quan trọng, đó là mời gọi và tạo điều kiện cho giới trẻ có thể tham gia và đóng góp. Kể từ khi gia đình Phật tử được hình thành trong vòng 60 năm trở lại đây, thì Phật giáo đã bắt đầu có hoạt động rất mạnh cho giới trẻ. Nhưng cái khác biệt ở trong hoạt động của giới trẻ trong Thiên Chúa giáo và trong gia đình Phật tử nằm ở chỗ đó. Các hoạt động giới trẻ của Thiên Chúa giáo dưới sự hướng dẫn của một vị linh mục chánh xứ, của một giáo xứ nào đó. Trong khi đó, phần lớn các hoạt động gia đình Phật tử của chúng ta lại không do vị trụ trì nơi mà sinh hoạt gia đình Phật tử đó có mặt quản lý, mà lại do các huynh trưởng ở trong ngành đặc trách chuyên biệt về giới trẻ này. Kết quả là đã không có sự hợp tác một cách đồng bộ giữa vị sư trụ trì và tăng chúng tại ngôi chùa đó và các huynh trưởng gia đình Phật tử là lèo lái các hoạt động của giới trẻ tại đây. Do đó nếu chúng ta mạnh dạn thay đổi cái vai trò lãnh đạo của tăng ni ở trong sinh hoạt gia đình Phật tử đó, thì chúng tôi tin chắc rằng là cái hoạt động giới trẻ của chúng ta cũng không thua kém gì bất cứ một hoạt động giới trẻ nào của Thiên Chúa giáo hay là các tôn giáo khác. Ngày Chủ nhật tại chùa Xá Lợi và nhiều ngôi chùa khác đó, thì có sinh hoạt của gia đình Phật tử. Gia đình Phật tử đó có một cái chương trình hoạt động riêng, và do đó đó họ đã không tham dự vào các hoạt động chính thức hay là chính dòng của cái ngôi chùa mà nơi sinh hoạt đó đang được diễn ra. Cho nên là chư tăng và chư ni trên thực tế hiếm khi có được một sự ủng hộ một cách tuyệt đối vì những cái lý do như vừa nêu. Do đó thay đổi cái cấu trúc của loại hình sinh hoạt này đó, thì chúng ta sẽ thấy là hoạt động giới trẻ của đạo Phật sẽ mạnh hơn. Phần lớn các vị xuất gia tăng và ni chỉ được thỉnh vào vai trò cố vấn giáo hạnh của gia đình Phật tử. Ở trong cái nền tảng văn hóa của người châu Á, trong đó có Việt Nam, cố vấn hiểu năm nay như là ngồi chơi sơ nước. Ta thích thì tới tư vấn hỏi hàng mình, còn không thích thì cũng không thèm hỏi, không thèm quan tâm. Sau khi tham vấn tư vấn để nhận được sự cố vấn rồi đó, có làm không làm cũng không quan trọng, và cũng không có bất cứ một cái cơ chế ép buộc nào để cho những nội dung được tư vấn và cố vấn đó được đưa vào quỹ đạo thực tế trong cái tiến trình của sự áp dụng. Chính vì vậy mà cái vai trò đó đã không làm cho chư tăng và chư ni tại các ngôi chùa có sinh hoạt trên đời Phật tử phát huy đúng được cái nhiệm vụ mà tăng và ni đó cần phải làm. Trong khi đó các huynh trưởng gia đình Phật tử đã nắm hết các hoạt động như là giảng dạy. Và do vậy rất nhiều đoàn viên và đoàn sinh vào trong chùa có sinh hoạt gia đình Phật tử, gặp thầy chủ trì thì không biết chào, trong khi đó gặp huynh trưởng thì chào lia lịa. Thì từ đó cái khoảng cách giữa cái giới trẻ trong sinh hoạt gia đình Phật tử và ngôi chùa đó có một cái khoảng trống rất là to. Và chỉ cần xóa đi cái khoảng cách này đó bằng phương pháp là vai trò giáo dục phải dành cho chư tăng và chư ni, bởi vì đó là trọng tâm hoằng pháp nằm ở những vị này, thì lúc đó đó cái sinh hoạt gia đình Phật tử nó sẽ thật sự được mạnh. Thì các hoạt động khác của Phật giáo đó, khi có sự tiếp sức của gia đình Phật tử nó sẽ phát huy ở một mức độ khá cao. Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc dự kiến diễn ra vào ngày 13-17 tháng 5 2008 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội và 55 tỉnh thành có ban trị sự Phật giáo. Thì trong các chương trình đó chúng tôi có đề nghị có những khóa tu dành cho gia đình Phật tử và giới trẻ do Thiền sư Nhất Hạnh hướng dẫn. Thì các sinh hoạt đó nó sẽ trở thành là một cái điểm trọng tâm tham khảo của các phái đoàn Phật giáo quốc tế đến từ 100 quốc gia. Cũng cần nói thêm rằng là hình thái sinh hoạt gia đình Phật tử chỉ có ở tại nước Việt Nam mà không hề có trong bất kỳ một quốc gia nào, ngoại trừ người Việt Nam đã nhập cảng nó sang các quốc gia nơi mà cái cộng đồng của người Việt Nam ở hải ngoại đang sinh hoạt. Đây là một cái mô hình rất là lý tưởng, và dĩ nhiên là Thiền sư Nhất Hạnh đã có những cải biên để tạo ra một cái hình thái sinh hoạt gia đình Phật tử dưới sự hướng dẫn tâm linh của các nhà sư và các sư cô. Dự kiến là ban tổ chức sẽ có những cái cuộc triển lãm để hỗ trợ cho nội dung của khóa tu, và cái thành quả của khóa tu đó sẽ được dâng tặng đến chư tôn đức tham dự đại lễ Phật Đản từ hơn 600 phái đoàn quốc tế khác nhau. Và đây là một cái dữ liệu tham khảo rất là có ý nghĩa để đẩy mạnh hoạt động và sự dấn thân của giới trẻ Phật giáo ở trong các lĩnh vực xã hội và ngành nghề. Cái kết quả và sự thành công của nó như thế nào trong tương lai thì chưa có thể định đoán được, nhưng đứng từ góc độ lạc quan đó thì các nỗ lực như thế này rất là có ý nghĩa xã hội. Và rất kính mong nếu trong vòng vài tuần các thông báo về khóa tu và những hướng dẫn, thì rất kính mong quý vị với tư cách là phụ huynh hãy khuyến tấn con em của mình tham dự các khóa tu đó để có được cái ý nghĩa xã hội rất là cao, và thông qua các hoạt động này đã học hỏi được nhiều giá trị tâm linh đạo đức mà Đạo Phật đã cống hiến cho chúng ta. Trong vòng mấy năm trở lại đây đó thì trên chùa Hoằng Pháp có những khóa tu dành cho giới trẻ, và chúng tôi đã được yêu cầu để phát thảo ra những cái chương trình đó. Những cái chương trình như vậy nếu tham khảo thì chúng ta sẽ thấy rằng là nội dung của đó đó nó gắn liền với giới trẻ nhiều hơn là giảng dạy các bộ kinh truyền thống tâm linh của Đại Thừa, mà vốn chỉ đáp ứng cho những người có một cái quá trình và nhu cầu hành trì quá là chuyên sâu ở trong đời sống của quần chúng Phật tử. Và do đó đó nó không có chỗ đứng cho những người trẻ trung đang muốn tìm vào. Các cái chủ đề chính trong mấy kỳ khóa tu giới trẻ diễn ra tại chùa Hoằng Pháp đó, nó bao gồm luôn cả chủ đề về tình yêu, chủ đề về sự nghiệp, chủ đề về luật pháp, chủ đề về hôn nhân. Và đây là những điều mà giới trẻ dù của bất kỳ tôn giáo nào, quốc gia nào, ở nơi đâu trên đất nước này, mà thậm chí những người lớn tuổi gần rất xa trời rồi cũng không thể không có. Nên á, chúng ta nên mạnh dạn đưa các hoạt động đó vào trong các ngôi chùa như nó đã từng diễn ra ở trong lịch sử của Phật giáo trong cái thời kỳ huy hoàng nhất từ thế kỷ thứ 10 cho đến thế kỷ thứ 14. Ở trong các bản kinh như chúng tôi nói là chưa có một cái kinh thánh nào của tôn giáo nào đã có những giảng dạy và hướng dẫn trực tiếp về tình yêu hôn nhân, hạnh phúc gia đình như là trong nền tảng kinh điển Pali và Đại thừa của Phật giáo đó. Vấn đề ở chỗ đó là các nghi thức tụng niệm hành trì trong các ngôi chùa nhấn mạnh đến pháp môn, và do vậy đó người Phật tử đã không có cơ hội tiếp xúc được rất nhiều bài kinh Đức Phật triển khai và nhiều góc độ khác nhau trong đời sống thực tế. Cũng rất là may trong thời đại này chúng ta có phương tiện internet, và do vậy đó chỉ cần ngồi tại nhà có sự kết nối của internet là chúng ta có thể tìm kiếm được hàng trăm bài kinh đã dịch ra tiếng Việt có mặt khắp nơi, và hiểu thêm được những cái lời Đức Phật dạy về mọi lĩnh vực của cuộc sống. Không có cái gì mà Ngài không đề cập đến, nếu có thể nói một cách dứt khoát, mặc dù nó hơi có vẻ chủ quan nhưng không có gì là quá đáng. Thì chúng ta có thể tuyên bố rằng là lời dạy của Đức Phật ở trong mấy chục ngàn bài kinh nó bao quát hết tất cả các vấn đề mà xã hội chúng ta trong quá khứ, trong hiện tại cũng như trong tương lai tiếp tục đang phải đối diện và tìm những giải pháp để tháo gỡ bế tắc của nó. Trang web đạo Phật ngày nay.com hay là buddhismtoday.com do chúng tôi biên tập, có mặt ở trên thế giới này vào năm 2000, đã giới thiệu mấy trăm các bài kinh đã được dịch ra tiếng Việt và mấy ngàn bài nghiên cứu được chia làm 30 đề tài hơn. Do đó quý vị nên dành thêm thời giờ vào các trang web đó để tham khảo, để thấy rất rõ là tư tưởng của nhà Phật nó phù hợp với giới trẻ và sự tiến bộ của khoa học và cái khuynh hướng phát triển vào các lĩnh vực ngành nghề hơn là các tôn giáo khác. Do vì cái cơ chế tổ chức chúng ta quá nghèo nàn, cho nên giới trẻ vào tham dự các sinh hoạt một vài lần cảm thấy chán ngán. Cũng cần so sánh một cái nhỏ, ví dụ tại giảng đường của chùa Xá Lợi đó, thì các thính giả tới nghe thuyết giảng đó có thể ngồi trên ghế, cho nên là nó cảm thấy thoải mái hơn là các ngôi chùa truyền thống. Người đến đây tu học chỉ được ngồi ở trên nền chùa mà thôi. Dĩ nhiên là ngồi trên nền chùa ngồi lâu đó thì nó mỏi mệt, nhất là bây giờ đó mình đã mặc những cái loại quần tây, và do đó đó là nó dễ dàng bị tắc nghẽn máu vì quần với cái ống có thể rất là chặt và dài rất là dài. Cho nên ngồi ở trên ghế như thế này đó nó thoải mái hơn, và do đó giới trẻ mới có thể dễ dàng tới tham dự nhiều hơn là ở những cái giảng đường khác. Năm 2005 và 2007 vừa qua đó thì chúng tôi có thuyết giảng tại khoảng 20 bang ở Hoa Kỳ. Thì khi tới một số ngôi chùa do Hòa Thượng Thích Giác Nhiên là tăng thống của giáo hội khắc sĩ trên thế giới làm viện chủ đó, thì chúng tôi thấy có một điều rất là hay và thường ca ngợi về vấn đề này, đó là một số ngôi chùa đó được mua từ một ngôi nhà thờ do người ta không còn đủ tiền để vận hành nó vì tín đồ ngày càng sa sút khi nhìn thấy những lời dạy trong Kinh Thánh nó không còn thích hợp với thời đại khoa học nữa. Thì các ngôi chùa đó đã được giữ nguyên cái cấu hình của một ngôi nhà thờ, và ở trên chánh điện nó khác với các chánh điện truyền thống của Phật giáo, vẫn còn y nguyên các cái dãy ghế và bàn ở trên cái thánh, bây giờ trở thành một cái một ngôi chùa. Thì tới đây thì sư cô chủ trì đó cho chúng tôi biết là Hòa Thượng đã giữ lại để giúp cho những người già khi tới chùa lễ Phật nó khỏi phải mỏi mệt, có thể tham dự một hai tiếng mà ngồi có ghế dựa thì đâu có mỏi mệt gì đâu. Cho nên là nhờ đó mà tín đồ Phật tử nó đã đến tham dự ở ngôi chùa này là khá đông so với những cái ngôi chùa khác ở trên đất nước Hoa Kỳ. Như vậy đó là cái cách thức phương tiện để hỗ trợ cho người hành trì, nếu không có đó người ta sẽ không đến chùa, và nếu đến á một vài lần là ta ngán. Ví dụ tới nhà thờ thì được ngồi thoải mái, tới chùa vào lễ sám hối là phải quỳ, và bây giờ các cô đồng cầu ấm mà quỳ chừng vài ba lần đầu gối sưng lên là sợ liền, ngán không dám đến nữa. Nếu chúng ta mạnh dạn tham khảo cái mô hình của Phật giáo Đại thừa thông qua cách thờ phượng của các vị Bồ Tát, thì chúng ta thấy là không có vị Bồ Tát nào ngồi giống vị Bồ Tát nào. Đây là điều mà nếu để ý chúng ta sẽ thấy. có nghĩa là các ngài sẽ không ngồi với tư thế như là hoa sen, như là Đức Phật truyền thống, mà có ngài thì để chân lên trên đùi, có ngài thì ngồi thoải mái, thông dong tự tại. Và tất cả những cái tư thế ngồi khác nhau đều nói lên một điều là các ngài vẫn rất là an nhiên và hạnh phúc nhờ tu tập tâm linh và chuyển hóa tâm thức của mình. Thì như vậy là bản chất của sự tu tập đó, nó có thể có sự hỗ trợ từ các cách ngồi, nhưng không nhất thiết phải ngồi như vậy thì tâm linh mới có. Còn không ngồi theo tư thế hoa sen hay là tư thế bán già đó, thì tất cả những giá trị tu tập nó bị mất hết. Cường điệu hóa điều đó sẽ làm cho rất nhiều người có những cái chứng bệnh thấp khớp, nhức mỏi hay là những cái chứng bệnh già nói chung đó, đánh mất cơ hội đến với con đường của Đạo Phật. Và nhất là những người thanh niên khi mà ngồi như vậy phải có những sự huấn luyện nhiều quá, họ cảm thấy là khó chịu và không thích hợp. Các hoạt động tu tập hành thì như thế nó cần thiết cho người xuất gia, còn người tại gia đó thì không quan trọng về vấn đề này. Cho nên đó là ai có những cái khó khăn trong việc đi đứng nằm ngồi thì cũng không nên bận tâm về các hình thức truyền thống buộc phải ngồi thì mới tu được. Quý vị có thể ngồi trên ghế, quý vị có thể nằm ở trên võng, quý vị có thể nằm ở trên ghế bố, thậm chí nằm trên giường. Nếu cái bệnh lý nó không cho phép quý vị phải ngồi thì quý vị vẫn có thể tu tập hành trì một cách có kết quả. Vấn đề ở chỗ là vận dụng phương pháp và chuyển tâm thức như thế nào mới là đáng nói, chứ không phải là các cái phương tiện hỗ trợ như vừa nêu. Nói tóm lại là chúng ta cần phải mạnh dạn đưa vào trong các nghi thức tụng niệm những bài kinh mà Đức Phật đặc biệt dành cho giới trẻ, thì lúc đó giới trẻ mới thấy rất rõ rằng là chúng ta không bị bỏ quên và chúng ta trở thành trọng tâm điểm của giáo pháp của ngài. Và do đó chúng tôi đề nghị trong các chùa nên có những cái chương trình sinh hoạt riêng cho giới trẻ. Ví dụ cần phải có một cái thời kinh riêng cho giới trẻ. Những thời kinh đó chúng ta có thể vận dụng những cái bài kinh như là kinh Hiền Nhân để dành cho những người có năng khiếu và có khuynh hướng dấn thân vào chính trị, xã hội hay là nắm những vai trò cốt cán ở trong các tổ chức, hội đoàn v.v. để có được cái tiêu chí dấn thân. Còn những giới trẻ nào có khuynh hướng làm kinh tế và kinh doanh ở trong các lĩnh vực và ngành nghề đó, thì chúng ta trích ra những bài kinh mà Đức Phật đặc biệt giảng dạy về nội dung này. Đáp ứng được những nhu cầu như thế đấy, thì chúng tôi tin chắc rằng là giới trẻ sẽ hồ hởi nhiều hơn. Và dĩ nhiên đó, một điều rất là quan trọng mang tính cách là phương pháp luận, đó là phụ huynh từ lúc con em mình còn nhỏ đó, phải có thói quen dẫn con em mình đến chùa sinh hoạt. Dần già rồi đó, nó trở thành như là một cái nhu cầu văn hóa và tâm linh không thể thiếu. Nếu một ngày nào đó hay là một cái ngày chủ nhật nào đó mà con em của mình không đến chùa được đó, thì nó có cảm thấy là thiếu vắng hay là rai rất bồn chồn khó chịu lắm, thì lúc đó chúng ta mới được gọi là người có trách nhiệm hướng dẫn con em của mình một cách thành công trên con đường tâm linh của Đạo Phật, mà mình thấy rất rõ rằng nó có giá trị chuyển hóa và mang lại bình an hạnh phúc cho chúng ta rất là nhiều. Rất nhiều người Phật tử hiểu sai lầm rằng là tinh thần tự giác trong Đạo Phật là không áp buộc. Tự giác theo nghĩa đen có nghĩa là cái tiến trình giác ngộ do sự nỗ lực chính chắn của chúng ta, chứ không nương vào thần linh, không lệ thuộc vào Thượng Đế, cũng như là không hề tin có một vận mệnh áp đặt và an bài. Trong khi đó, có con đường tu tập của Đạo Phật đó, luôn luôn có những khuôn phép. Ví dụ là người tại gia thì phải giữ 5 điều đạo đức. Còn muốn trở thành người xuất gia trong thời gian ngắn 24 giờ thì tiếp nhận giới bắt quan trai. Còn khi trở thành người xuất gia thì trải qua các tiến trình đầu tiên là làm sa di ni, giữ 10 điều đạo đức. Sau đó đối với nữ tính thì thực tập thêm 8 giới cung kính và nhiều cái sự thực tập pháp để chuẩn bị trở thành một vị tỳ kheo ni chân chánh, tương đương với một vị tỳ kheo tăng. Thì như vậy là bất kỳ một hành giả nào, dù là sa di, sa di ni, thức sa ma na ni, tỳ kheo ni mà vi phạm đạo đức mà Đức Phật đã dạy đó, thì những người đó tùy theo cái mức độ vi phạm nặng nhẹ mà có những cái khung hình phạt khác nhau. Không hề có tự ý thức mà Đức Phật buộc phải phát huy cái tinh thần kỷ luật để cho mình trở thành một nhà tâm linh đúng chuẩn mực. Và các nhà nghiên cứu luật pháp đều đã thừa nhận rằng hệ thống giới luật của nhà Phật là hệ thống luật đầu tiên trên thế giới. Cho nên là chúng ta phải hiểu rất rõ, Đức Phật vẫn áp dụng những cái khuôn phép. Ai làm đúng thì được tán thưởng, ai làm sai thì bị trừng phạt tùy theo những góc độ. Và dĩ nhiên nó cũng có những cái mức độ đặc biệt ưu đãi cho một số người, mặc dù có thể có những cái lầm lỡ, nhưng những cái đóng góp và giá trị tâm linh hay là những cái tiềm năng của họ lớn thì tạo một cơ hội cho người đó làm mới được chính mình, chứ không bỏ đi hết tất cả. Do đó chúng ta thấy là cái quan tâm của Đức Phật cho giới trẻ rất là lớn. Chính vì thế mà ngay ở cái tuổi 80, Đức Phật vẫn còn rất nhiều vị xuất gia trẻ tuổi làm đệ tử của Ngài. Nếu như Ngài cắt đứt các hoạt động giới trẻ thì chắc chắn rằng là những thanh niên nam và nữ đã đâu đến với Ngài để nhận Ngài làm thầy đâu. Do đó chúng ta cần phải ý thức, và nếu phát huy đúng được ba góc độ vừa nêu thì chúng tôi tin chắc rằng các hoạt động giới trẻ của Phật giáo sẽ hết sức là mạnh. Một câu hỏi khác: xin thầy chia sẻ về đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc tổ chức tại Việt Nam vào khoảng tháng 5 năm 2008. Là một thành viên trong ban tổ chức quốc tế, xin thầy cho biết ý nghĩa đóng góp của đại lễ này như thế nào đối với đất nước Việt Nam và thế giới? Thông điệp Phật Đản của năm 2008 là gì? Quần chúng Phật tử sẽ làm gì để đóng góp cho đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc rất có ý nghĩa này, cũng như vấn đề Phật tử muốn tham dự đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc thì phải làm gì? Đây là câu hỏi nó liên hệ đến một cái đại lễ rất là quan trọng, không chỉ đối với tăng ni và Phật tử ở trên đất nước Việt Nam, mà nó là một cái ý nghĩa rất là trọng đại cho toàn cầu. Cũng cần nói thêm rằng là vào ngày 15 tháng 12 năm 1999, Liên Hợp Quốc đã chính thức thông qua cái nghị quyết thừa nhận ngày rằm tháng 4 theo trăng tròn vẹn sắc của Ấn Độ, tương đương với tháng 5 dương lịch, là ngày tôn vinh Đức Phật, bậc vĩ nhân của nhân loại, đã có rất nhiều đóng góp cho nền hòa bình, cho sự phát triển bền vững về mọi lĩnh vực thông qua giáo pháp chân chính của Ngài. Và họ cũng đã chính thức thừa nhận ngày Đức Phật đản sinh, thành đạo và niết bàn vào trăng tròn tháng vai sắc có một ý nghĩa đạo đức và tâm linh đối với toàn thể nhân loại, mà chưa từng có một tôn giáo nào, dầu là Thiên Chúa giáo, đã được thừa nhận một cách tương tự như thế. Ở trong nghị quyết đó thì Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc cũng đã yêu cầu Liên Hiệp Quốc ở trụ sở chính là New York và các trụ sở khu vực ở khắp nơi trên toàn cầu, và vận động cổ vũ tất cả các tổ chức Phật giáo đều phải tổ chức trọng thể ngày đại lễ Phật Đản từ năm 2000 trở đi. Tính từ thời điểm đó cho đến năm 2007 đã có 8 thông điệp Phật Đản do Liên Hợp Quốc công bố. Và Liên Hiệp Quốc tại trụ sở chính và các trụ sở phụ của mình cũng đã tổ chức 8 lần đại lễ Phật Đản rồi. Rất tiếc là cộng đồng Phật giáo thế giới đó chỉ mới tổ chức được 4 lần, từ năm 2004, 2005, 2006 và 2007. 4 năm qua đều tổ chức một cách rất là thành công tại thủ đô Bangkok, Thái Lan. Và 13 đến 17 tháng 5 2008 sẽ được tổ chức một cách hoành tráng tại thủ đô Việt Nam, với dự kiến có sự tham dự của khoảng 5.000 tăng ni Phật tử trong và ngoài nước, trên 100 quốc gia, với số lượng tối thiểu là 600 phái đoàn. Và đây có lẽ là cái số lượng người tham dự đại lễ Phật Đản nhiều nhất từ trước đến giờ về phương diện chính thức là đại biểu đó. Còn tại Thái Lan đó, ngoài các đại biểu chính thức đó thì họ có khoảng vài chục ngàn Phật tử tổ chức riêng ở tại công viên Sa Lam Nuốn ở ngay trung tâm của thủ đô Bangkok để tiếp ứng cho các ngày lễ hội văn hóa có ý nghĩa trọng đại đối với đời sống của người Phật tử trên toàn cầu nói chung. Đóng góp của đại lễ Phật Đản cho đất nước Việt Nam và cho thế giới đó, nó gồm có ba phương diện. Trước nhất, như Liên Hợp Quốc đã thừa nhận ở trong nghị quyết của mình và các thông điệp chúc mừng Phật đản rằng lời dạy của Đức Phật đó là một nhịp cầu dẫn đến sự hòa bình, nhất là trong bối cảnh của thế kỷ 20 và đặc biệt là thế kỷ 21, toàn cầu đã phải dấn thân vào một cái cuộc chiến chống khủng bố chưa từng có trong lịch sử của nhân loại trong vài chục thế kỷ qua. Nếu như chủ nghĩa khủng bố không được tiêu diệt một cảnh tận gốc rễ của nó thì hạnh phúc và sự phát triển bền vững của nhân loại sẽ không có mặt. Và người ta đã nghiên cứu các kinh thánh, các tôn giáo, chưa thấy một kinh thánh nào, một lời giảng dạy nào của các nhà tâm linh tôn giáo có chất liệu lòng từ bi và phương pháp thiết lập hòa bình bằng cách là xóa bỏ hận thù, gieo rắc tình thương, chuyển hóa nỗi đau, quên đi quá khứ, xây dựng hiện tại và tương lai như là trong lời dạy chân chánh của Đức Phật. Thì đây là một cái yếu tố rất là quan trọng. Ngày thứ năm vừa qua, cụ thủ tướng Bhutto của Pakistan bị ám sát trước cái cuộc bầu cử dân sự dự kiến vào ngày 8 tháng Giêng sắp tới, đã làm cho cả Liên Hợp Quốc và nhiều quốc gia quan trọng trên thế giới này bàng hoàng và quan tâm. Vì những cái cuộc chiến chống lại cái tiến trình dân sự hóa như thế đó đã làm cho sự bình an và hòa bình đã không còn có mặt. Các dự đoán về tình trạng bất ổn về chính trị ở Pakistan còn có thể leo thang. Trong những cái bối cảnh như thế đó thì chúng ta thấy là cái thông điệp về hòa bình của Đức Phật đó, thông qua con đường hiểu biết, tương nhượng, cảm thông, chia sẻ và hòa giải đó sẽ trở thành như là những cái phương pháp rất là hữu hiệu mà buộc chúng ta phải áp dụng chứ không còn cách nào khác. Vận dụng một cái cử lực quân sự lớn hơn để chấn áp những cái hoạt động khủng bố nhỏ hơn đó, chúng ta có thể thành công trong một khoảng thời gian nhất định nào đó. Và đây là sự chữa lửa hơn là tạo ra một giải pháp. Cho nên ý nghĩa xã hội và đạo đức của lời Phật dạy về hòa bình đã được Liên Hợp Quốc sử dụng như là cái chương trình chính ở trong các cuộc hòa giải về xung đột quân sự, xung đột tôn giáo, xung đột kinh tế trong rất nhiều thế kỷ vừa qua. Ý nghĩa thứ hai là trong năm nay, đặc biệt là tháng 12 này, thì Liên Hợp Quốc đã tổ chức một cái hội nghị quốc tế có sự tham dự của trên 190 quốc gia tại đảo Bali, Indonesia, bàn về hiện tượng hâm nóng toàn cầu và yêu cầu các quốc gia dù thuộc về thế giới đã được phát triển hay là thế giới thứ ba cần phải giảm thiểu ở mức độ có thể được về các hoạt động công nghiệp hóa để đảm bảo được tuổi thọ của trái đất và do đó đảm bảo được hạnh phúc của con người nói chung. Và dĩ nhiên đó, cái mối quan tâm hàng đầu này đó đã được tìm thấy rất nhiều ở trong kinh điển của nhà Phật về việc bảo vệ môi trường sinh thái. Cho nên một trong những cái chủ đề mà Đại lễ Phật Đản sang năm thảo luận đến đó là sự chăm sóc trái đất, quan niệm của Phật giáo về một giải pháp. Chúng tôi cho rằng là đó là một mối quan tâm mà chúng ta có thể đứng từ góc độ của nhà Phật để cống hiến cho các nhà chính trị trên thế giới tham khảo những gì mà Đức Phật đã dạy trong kinh. Giải quyết được các vấn nạn đó thì chúng ta sẽ tránh được những cái tình trạng mà theo dự đoán của các nhà khoa học trong một tương lai vài chục năm sắp tới, nước Hoa Kỳ sẽ trở thành là một nạn đại hồng thủy và gần như là trên một phân nửa các quốc gia trên thế giới này sẽ không còn có mặt trên bản đồ của thế giới nữa nếu như ta không quan tâm về hiện tượng nóng lên toàn cầu đó. Các quốc gia chậm phát triển đó thì chưa muốn dấn thân một cách tuyệt đối vào chương trình này là bởi vì đó là sự dấn thân cũng đồng nghĩa là giảm lại các hoạt động về công nghiệp hóa và hiện đại hóa. Trong khi đó các quốc gia tiên tiến trên thế giới đó thì họ đã đạt được cái mức độ mà cái nền kinh tế của nó đã chấm được cái căn nhà rồi, cho nên có phát triển thêm nó không quan trọng đối với họ. Cái thứ hai đó, họ đã có một cái nơi xả rác rất là rẻ tiền ở các nước châu Á nói chung, những nơi đang cần đến cái sự phát triển về kinh tế và tiền bạc. Và do đó đó, họ mang hết tất cả những chất phóng thải của nền công nghiệp quá hiện đại quá thả lên ở trên mảnh đất vốn dày và giàu về văn hóa tâm linh và đạo đức này. Thì kết quả là họ có được giá trị kinh tế, còn những nơi nghèo khó thì có được giá trị đồng tiền nhưng mất đi những cái giá trị tâm linh và đạo đức, cũng như là sự bình ổn và tuổi thọ của môi trường sinh thái nhân dân. Cho nên cái cuộc họp vừa qua gồm vài chục ngày thảo luận mà vẫn chưa đi đến đâu về các vấn nạn mà toàn cầu đang rất là quan tâm. Điều thứ ba, đó đối với Việt Nam, thì chúng ta thấy đây là một cơ hội vàng son và quý báu để cho tăng ni và Phật tử đó góp phần vận chuyển bánh xe pháp có mặt khắp mọi nơi mọi chốn, dưới góc độ là quần chúng hóa và lễ hội hóa, dân gian hóa ngài Đức Phật thành đạo, như những câu hỏi khi nãy đã quan tâm. Để làm được việc đó, với tư cách là tổng thư ký của Ủy ban Tổ chức Quốc tế, thì chúng tôi đã lên kế hoạch gồm trên 40 đề án. Trong đó những cái đề án về văn hóa đó thì nó bao gồm là một cái triển lãm văn hóa, rồi một cái hội chợ văn hóa, hội chợ thực phẩm chay. Thì đây là ba phương diện tạo cơ hội cho quần chúng giàu Phật tử không Phật tử có thể tham gia, nó như là một cái lễ hội văn hóa dân gian. Một đề án khác đề cập đến việc là cần phải có tổ chức xe hoa diễu hành hoành tráng trên 55 tỉnh thành nơi mà Ban trị sự Phật giáo đã được thành lập trong vòng 20 năm qua, và phải làm hoành tráng nhất từ trước đến giờ. Kế tiếp đó, thì cũng nên có việc treo các biểu ngữ bích chương cờ phướng để chào mừng đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc ở các con đường chính, ở các khu hành chánh, ở các bộ binh, ở các ngã tư đường và những nơi quan trọng ở trong 55 tỉnh thành và các ga xe lửa cũng như là các cái phi trường của Việt Nam để chào mừng đại lễ Phật Đản đó. Và đây là một cái cách thức để mà phổ quát quá nó một cách rất là dễ dàng. Bên cạnh đó đó thì ban tổ chức cũng đã đưa lên một cái kế hoạch tổ chức 5 loại hội thi khác nhau để mời gọi sự tham gia đóng góp và tạo thành một cái nền văn hóa chúc tụng lẫn nhau nhân cái mùa Phật Đản sắp đến. Thứ nhất là sáng tác tăng nhạc Phật giáo dưới góc độ nhập thế, là sáng tác Phật giáo và tình yêu cuộc sống, để mời gọi các nhạc sĩ tham gia lấy tư tưởng Phật học để tạo ra một cái nền nhạc tình yêu trong sáng mà có giá trị hướng dẫn cho rất nhiều giới trẻ. Bởi vì hiện nay giới trẻ đang bị cuồng nhiệt ở trong loại nhạc trẻ, mà phần lớn nội dung của nó là kích động về các cái thưởng thức về khoái lạc giác quan hơn là định hướng một cái cuộc tình để dẫn đến cái tình vợ chồng chung thủy hạnh phúc ở cả mấy chục năm về sau. Hoặc là nó có quá nhiều những cái loại nhạc tình theo kiểu thất tình, mà nhạc thất tình quăng quại càng nhiều chừng nào thì đưa người ta hưởng ứng nồng nhiệt chừng đó, bởi vì nó phản ánh được một cái nỗi đau, như là có một người thông cảm hiểu được tâm trạng não nề và khó khăn của mình. Vì đó cái dòng nhạc tình yêu của Phật giáo còn quá ít, nếu không nói là một con số zero. Cái tổ chức cuộc thi thứ hai đó là sáng tác các cái tuồng cải lương Phật giáo, các cổ tích Phật giáo nói chung, để dành cho những người ở vùng thôn quê hẻo lánh vẫn còn rất say mê về cái loại hình nghệ thuật truyền thống này, và cũng có những cái giải thưởng rất là xứng đáng. Thứ ba đó là vận động thi về sáng tác các loại thiệp Phật giáo, thiệp Tết, thiệp Phật Đản, thiệp Du Lan và thiệp sinh nhật, cũng như là các cái lễ hội khác mà người dân có thể tham gia, và nó cũng có những phần thưởng khích lệ. Các cái giải thưởng sẽ được sử dụng vào việc gọi là công bố và phổ biến nó dưới hình thức là chúc tụng lẫn nhau ở trong các cái mùa thích hợp. Thứ tư là vận động sáng tác về lồng đèn Phật giáo. Vì hiện nay đó, trong các ngày lễ hội chúng ta thấy là lòng đề Phật giáo còn quá nghèo nàn, chỉ có 3-4 mẫu mã khác nhau. Thứ năm là sáng tác thi về một cái mẫu biểu tượng Phật đản, ví dụ như là Thiên Chúa giáo có cây thông và ông Noel. Còn bên Phật giáo mà nếu lấy Đức Phật sơ sinh, có lẽ là quần chúng không cảm thấy hấp dẫn à. Phải dùng một cái hình tượng biểu tượng nào đó để tạo ra một cái hoạt động mà các thành phần có thể tham gia sinh hoạt vào. Cái thứ sáu đó là hội thi sáng tác quảng bá về tinh thần của Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc. Thì sáu loại hình thi này đã được công bố ở trên báo Giác Ngộ và các phương tiện báo đài. Dĩ nhiên là chúng ta phải chờ đợi cái sự đóng góp của tăng ni và Phật tử trên toàn nước, và các thành quả của cuộc thi đó sẽ được ứng dụng vào trong các cái lễ hội sắp tới ở đất nước Việt Nam. Chúng tôi rất là kính mong toàn thể quý vị hãy nhiệt tình góp một bàn tay hưởng ứng cho hội thi này được có kết quả tốt đẹp nhất của nó. Và khi các cái loại thiệp của Phật giáo được tung ra vào trong dịp Phật đản cũng như là những năm sau đó, thì cũng rất kính mong quý vị hãy sử dụng các loại thiệp đó để gửi tặng cho những người thân của mình ở khắp nơi. Chúng ta phải có một cái thói quen là trước một tháng hay trong phạm vi một tháng trước ngày lễ Phật đản đó, phải gửi thiệp Phật đản đến các ngôi chùa, đến các pháp hữu, đến những người thân, đến những người thương, và sử dụng các loại thiệp về cha mẹ, có nhà thiệp Tết, rồi thiệp sinh nhật, thiệp chúc tụng bình an, vân vân, để thể hiện cái nền văn hóa của Phật giáo. Và cách thức này nó sẽ làm cho Phật giáo được lễ hội quá và quần chúng quá một cách rất là nhanh. Đề cập đến thông điệp của Phật đản thì khó có thể trả lời được trong giai đoạn này, bởi vì nó thuộc về trọng trách của những vị cầm cân nảy mực của giáo hội. Cái thông điệp Phật đản đó chắc chắn rằng nó sẽ đi về hai khuynh hướng, đó là gắn liền với chủ trương và mối quan tâm của Liên Hợp Quốc về các biến động của thế giới và toàn cầu, để cho thấy được rằng là cái đóng góp của Đạo Phật về phương diện học thuyết vẫn rất là cao, nếu ứng dụng vẫn rất là tốt. Cái thứ hai đó là trong thông điệp đó nó sẽ có gắn liền với những cái nội dung mà các quốc gia đang quan tâm, như là nhu cầu không thể thiếu cho sự phát triển bền vững quốc gia đó. Cái thứ ba đó là những cái hướng đi về đạo đức và con đường tâm linh đích thực. Thì ba nội dung căn bản này chúng tôi tin chắc rằng nó sẽ có mặt ở trong các thông điệp Phật đản, dù là phía giáo hội Phật giáo Việt Nam hay toàn cầu, hay là phía các chính phủ trên các quốc gia khác nhau, người ta sẽ xoay quanh các vấn đề như vừa nêu, bởi vì đó là những giá trị đích thực. Người Phật tử đó có thể đóng góp rất là nhiều. Hiện nay đó, cái bản dự toán về chi phí cho các hoạt động như chúng tôi vừa nêu nó lên đến gần 100 tỷ đồng Việt Nam. Cái kinh phí mà chính phủ có thể cho chúng ta cho đến giai đoạn hiện nay đó là khoảng 1,5 triệu đô la Hoa Kỳ, so với cái nhu cầu thực tế thì quá ít. Chúng ta có một sự khác biệt căn bản giữa Việt Nam và Thái Lan về phương diện tổ chức nằm ở chỗ đó là các dịch vụ tại Thái Lan rất rẻ so với dịch vụ của chúng ta, mặc dầu cái lệ tức thu nhập của người Thái Lan cao gấp 3 lần người Việt Nam chúng ta. Ví dụ cái trung tâm và hội trường của Liên Hợp Quốc mà chúng ta mượn để tổ chức hoàn toàn miễn phí. Các hội trường để tổ chức kế tiếp ở tại Trung tâm Phật giáo Thế giới Budapest cũng miễn phí. Trường Đại học Phật giáo Mahaya Chula Langkorn có trên 50 chiếc xe lớn và nhỏ để đưa đón các phái đoàn, dĩ nhiên là không có tốn tiền. Khách sạn 3 sao đến 5 sao tại Thái Lan một ngày như vậy với khoảng chừng là 25 đô cho đến 50 đô một đầu người. Còn trong khi đó cùng một dịch vụ và chất lượng ở Việt Nam tại Hà Nội đó, cái giá tối thiểu là 160 đô cho đến là 500 đô mỗi đầu người cho mỗi đêm. Như vậy là chúng ta phải trả cho cái giá dịch vụ cao gấp nhiều lần so với Thái Lan. Và các cái đường bay quốc tế đó về Việt Nam mắc hơn 30% so với các đường bay quốc tế đáp xuống ở phi trường Bangkok. Các dịch vụ khác nó cũng tương tự như vậy, vì Thái Lan đã có kinh nghiệm du lịch trước chúng ta đến 20 năm, cho nên thông qua các cái du lịch thì cái giá dịch vụ đó nó giảm đi một cách khá đáng kể. Còn Việt Nam đó thì dịch vụ du lịch chúng ta là làm theo cái cách là cạnh tranh để loại trừ lẫn nhau, chứ không có sự hợp tác như ở Thái Lan và các nước khác. Do vậy mà để cùng làm cho một cái hoành tráng như Thái Lan đã làm, chúng ta phải tốn gấp 5 cho đến là 10 lần cái kinh phí mà chúng ta phải đầu tư. Do đó nếu không có những bàn tay của các mạnh thường quân, của những người Phật tử có tấm lòng về sự phát triển Phật giáo, cho một cái cơ hội nghìn năm có một, không biết là có lần thứ hai hay không ở trong tương lai của Việt Nam, cho cái đại lễ Phật Đản quan trọng vào năm 2008 này, chúng tôi tha thiết kêu gọi rằng là quý vị hãy nên đóng góp vào bàn tay. Người có của thì đóng góp của, người có công đóng góp công, người không có của thì công thì đóng góp bằng tấm lòng, bằng sự tùy hỷ, bằng sự tán dương, bằng sự phổ biến, bằng sự khích lệ, vân vân, để cho cái lễ hội đó được quần chúng quá, dân dân quá, và nó cũng không thua kém gì cái lễ hội Noel của Thiên Chúa giáo đã được kinh tế hóa qua cái nhu cầu tiếp thị và hội nhập quốc tế trong rất nhiều năm như vừa qua. Các Phật tử muốn tham dự thì hoan hỷ theo dõi trên báo Giác Ngộ về những cái thông báo của Ủy ban Tổ chức Quốc tế và thông báo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam về các hoạt động này. Chúng tôi là người lên kế hoạch về số lượng người tham dự. Số lượng người quốc tế đó thì trên dưới 1.400 vị. Còn toàn lại là 3.000+ vị là tăng ni Phật tử Việt Nam, bao gồm luôn cả Việt Kiều. Mỗi một tỉnh thành á thì cần có một cái số lượng nhất định nào đó. Mặc dù chúng ta biết là tăng ni Phật tử đó có mặt tại Việt, tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như là Đồng Nai và Long Thành nó nhiều hơn là các tỉnh thành khác, nhưng vì là để cho cái lễ hội đó được dân gian hóa ở nhiều nơi khác nhau thì thông bạch Phật Đản của Đức Pháp Chủ Giáo hội đó sẽ hướng dẫn một cách kỹ lưỡng về cái cách thức đăng ký thông qua các ban trị sự tỉnh thành để tạo ra một cái công bằng tương đối nhất định nào đó. Và dĩ nhiên là quý vị sẽ có thể đăng ký thông qua hai cách. Cách một là gửi về các ban trị sự tỉnh thành. Cách thứ hai đó là đăng ký trực tiếp ở trên trang web chính thức của Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc qua địa chỉ sau đây: vsd2008.com. Vsd được viết trong tiếng Việt là vesakdyay2008.com. Thì trang web này trong vòng một tuần lễ tới đó sẽ cung cấp thông tin về sự đăng ký này cho chúng ta, và do đó đó sự chậm trễ của quý vị sẽ làm cho quý vị đánh mất cơ hội, bởi vì số lượng chỗ mặc dù là 5.000 vẫn là một số lượng rất khiêm tốn và giới hạn cho 85 triệu người Việt Nam. Trong số đó trên 80% là những người Phật tử. Những ai không có cơ hội để tham dự trực tiếp Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc được diễn ra tại Hà Nội và sang năm đó, có thể tham dự vào các cái lễ đài tập trung của các cái ban trị sự tỉnh thành tổ chức ở trên địa bàn tỉnh, thành, quận, huyện của mình. Thì lúc đó quý vị cùng hướng về cái ngày Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc, thì chúng ta vẫn đang góp phần một cách tích cực cho hoạt động quan trọng này. Để làm được việc đó một cách có hiệu quả hơn đó, thì chúng tôi khuyến khích là từ gia đình của các Phật tử đó, hãy nên treo cờ Phật giáo và lồng đèn và kính mừng Phật Đản như các gia đình của Thiên Chúa giáo treo cái ngôi sao để mừng Chúa Giáng Sanh. Ở trong dịp cuối năm mà chúng ta thấy phần lớn họ đã chuẩn bị trước từ nửa tháng cho đến một tháng. Không có lý do gì để chúng ta phải mặc cảm rằng chúng ta là một Phật tử. Điều đó phải được hãnh diện và tự hào, là bởi vì đó, trở thành đệ tử một bậc Giác Ngộ là một nỗi hạnh phúc lớn nhất mà chúng ta có thể có được. Cho đó phải góp tay vào để cho những người khác cùng có ý thức đó. Nếu ai là giám đốc các công ty, các xí nghiệp thì hãy nên mạnh dạn cho công nhân của mình đã một vài tiếng nghỉ ở trong cái ngày đó để cùng làm lễ, và ở trong cơ quan xí nghiệp đó cũng nên treo các cái cờ Phật giáo lộng lẫy trang hoàng. Đừng sợ bất kỳ một cái gì, vì năm nay chúng ta sẽ có được cơ hội này mà chưa chắc những năm khác chúng ta có thể có. Do đó tận dụng năm nay để làm cái tiền đề và cơ hội cho những năm tiếp theo. Tại trung tâm văn hóa Suối Tiên đó, thì chúng tôi cũng đã gặp ban giám đốc và đề nghị ban giám đốc tổ chức một cái lễ hội văn hóa như là cái ngày Du Lan mà họ đã tổ chức rất là thành công trong năm 2007 vừa qua, cho mấy chục ngàn người tới tham dự và ăn chay miễn phí từ sáng cho đến chiều. Thì kỳ này họ cũng tổ chức một cái lễ tương tự như vậy, và cờ phướng Phật giáo nó sẽ được trang hoàng khắp nơi ở trong khuôn viên của công ty văn hóa Suối Tiên. Và ban tổ chức chúng tôi cũng đang nỗ lực để vận động Đại Nam Quốc Tự và Đầm Sen cũng như là những cái nơi khác để tạo ra một cái lễ hội hoành tráng. Cho nên thông qua quý vị, chúng tôi kính mong rằng quý vị hãy truyền lại cái thông tin quan trọng này và cố gắng vận động các doanh nghiệp Phật tử mà quý vị quen biết hãy hưởng ứng cho ngày đại lễ với những cái hoạt động đóng góp một cách thiết thực và hữu hiệu cho việc truyền bá thông điệp của Đức Phật cho thế giới. Nói tóm lại thì hôm nay đó, mặc dù còn đến gần 20 câu hỏi nằm ở trên bàn, chúng tôi vẫn chưa có cơ hội để đi vào, là bởi vì những câu hỏi này nó liên hệ đến cái đại lễ Phật đản rất là quan trọng, cho nên chúng tôi đã phải dành hết trọn thời gian của ngày hôm nay cho hoạt động đó. Rất kính mong quý vị đặt những câu hỏi mà chưa được giải đáp đó, thì chờ trong một cái buổi giải đáp sắp tới, có thể là ở chùa Giác Ngộ hoặc là ở một cái giảng đường nào mà chúng tôi có dịp phụ trách trong vòng một tuần trở lại đây. Thì tất cả những câu hỏi này sau khi được giải đáp đó, thì được phổ biến dưới hai thứ dạng. Thứ nhất là trên trang web tusachphathoc.com, tủ sách Phật học viết thường, không có dấu, không có khoảng cách. Thì đây là một cái trang web mà tập hợp Đại Tạng Kinh Việt Nam với dạng âm thanh hóa, và khoảng gần 500 bài giảng theo chủ đề của chúng tôi trong vòng 2 năm rưỡi trở lại đây. Do đó, nếu quý vị nào muốn theo dõi những cái bài giảng khác ngoài những bài giảng tại giảng đường của chùa Xá Lợi này thì quý vị có thể vào trang web đó. Thì các bài giảng đó được chia theo chủ đề, hoặc là nó sẽ được chia theo 5 tháng thời gian, quý vị có thể tham khảo dưới hình thức nào cũng được. Trang web đó, nó có phần search, quý vị chỉ cần đánh bằng cái phông chữ Unicode những cái thuật từ chính mà quý vị cần tìm hiểu, thì bài giảng nào nó có liên hệ đến thuật từ đó nó xuất hiện cho quý vị. Quý vị chỉ cần bấm vào download để nghe. Còn nếu người nào muốn có trọn bộ các cái bài giảng dưới dạng âm thanh nén MP3 thì quý vị có thể liên lạc với chúng tôi tại chùa Giác Ngộ, 92 Nguyễn Chí Thanh, phường Bảo Quận 10. Khi đi thì nhớ mang theo một cái ô đĩa cứng với cái dung lượng là tối thiểu là 20 GB thì mới có thể chứa hết mấy trăm bài giảng như thế này. Thì quý vị sẽ đỡ phải tốn tiền hay là mất thời giờ download ở trên trang mạng, trên mạng. Và do đó quý vị có thể chia sẻ, tặng biếu hay là phổ biến cho những người thân hay là những người hữu duyên nói chung. Do đó là rất kính mong quý vị hoan hỷ cho. Và những cái câu hỏi thắc mắc nào nếu có đó, trong tương lai thì quý vị xin gửi về, hoặc là địa chỉ của chùa Giác Ngộ như vừa nêu, hoặc là quý vị có thể gửi qua email của chúng tôi là thichnhatu@yahoo.com. Thích Nhật Từ viết thường, không có dấu, không hoàn cách, chữ Nhật là A chứ không phải là U. Do đó quý vị gửi về thì chúng tôi sẽ chọn trong thời điểm thích hợp nhất để trả lời những câu hỏi. Và khi trả lời xong đó thì chúng tôi sẽ thông báo qua email rằng là câu hỏi quý vị đã được trả lời trong cái buổi thuyết giảng nào tại một ngôi chùa nào đó, để quý vị có thể nghe lại ở trên trang web. Kính chúc tất cả được an lành và rất kính mong cái ngày đại lễ Phật đản được thành công tốt đẹp. Mọi đóng góp và hướng cho ngày đại lễ Phật đản xin quý vị gửi về Thiền viện Vạn Hạnh hay là Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, số 750 đường Nguyễn Kiệm, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Xin lặp lại, Thiền viện Vạn Hạnh hay là Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, số 750 đường Nguyễn Kiệm, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Hoặc là quý vị có thể đến trực tiếp tại học viện này để có thể tham gia hưởng ứng đóng góp cho các chương trình đại lễ Phật đản, bao gồm nghiên cứu học thuật, văn hóa, tâm linh và các hoạt động tôn giáo khác. Chân thành cảm ơn và kính chúc an lành.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các đĩa CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Phật ngày nay, chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 08 8335 914, 0958 057 827, email buddhismtodayinc@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphathoc.com.